Bạc bưng cầm mấy cây, bạc rơi cây, bạc ôm mấy cây. Nhưng bạc nghĩ rằng đó là mình là hòa hợp, là một với cái cây, với cái thiên nhiên. Thì nó có một cái series, những cái phương pháp để mà tập. Nhưng mà thầy nói cho bạc nghe là một vài ba chuyện. Tức là họ nhận ra rằng đó là tu đó là từ con tim, chứ không phải tu cái tâm. Tức là có một cái trường phái đã nhận ra rồi, mà mình gọi là đạo giáo. Rồi sau này thầy mới đi vô trong đài tạng kinh, thầy lên cái, tại vì trong cái computer thầy có một cái bộ đài tạng kinh. Trên online nào cũng có, là thầy cứ click, thầy đi tìm qua thử là cái phần nào mà Đức Phật nói về tâm tạng, tức là cái tâm của họ, cái tạng đó. Thì trong cái văn hóa của bên mà Phật giáo của Tao đó bạn này, thì cái Đức Phật mà nói về cái tâm đó, về cái tâm lý, sinh lý của cái tâm đó, thì dường như là không có. Ngài không có nói tâm lý, sinh lý cái tâm gì cả. Ngài chỉ nói là cái tâm lý, tức là cảm xúc, cảm tình này nọ, phiền não, tức là Ngài không nói về cái tâm này. Thì sau khi tìm hồi thầy không thấy, thầy mới đi vô lại trong cái yoga. Thì thầy thấy tại ra cái yoga đó, tức là cái phương pháp mà người Ấn Độ đó, họ nói về cái tâm đó là lâu lắm rồi, từ lúc mà bắt đầu của cái môn yoga họ đã nói rồi, tức là họ nói về cái tâm ấy, họ nói về cái gan, cái ruột, cái thận, cái đầu, cái não, nhất là cái xương sống. Thì họ đã nói hết trơn rồi, nhưng mà họ rất là phát triển về cái ngành đó. Nhưng mà Phật giáo mình chỉ nói về cái phần mà abstract trừu tượng, chứ không có nói về cái tâm này. Thì sau rồi rốt cuộc rồi thì thầy mới đi quay lại cái nghiên cứu lại cái cách mà cái người đời bây giờ, tức là cái mình gọi là cái khoa học bây giờ, họ nói cái gì về cái tâm. Okay. Thì bây giờ thầy sẽ trình bày cái sự mà tìm hiểu của thầy về lại để cho các bạn coi. Và đồng thời trong trường hợp mà thầy mà có nói cái chuyện gì mà thiếu sót, cũng như là mấy bạn cảm thấy rằng là không có viên mãn, thì mấy bạn sẽ giúp thầy nói thêm. Để cho cái bài giảng của thầy cũng như là cái bài nghiên cứu này trở thành là có cái kết quả tốt đẹp hơn. Bây giờ thầy trình bày cái phần này, mà đây là lúc nào là cái phần mà tổng hợp của cái âm dương và đông và tây. Thì thầy xin nói các bác đó là cái quan niệm hồi xưa của mình đó, về con tim là như vậy nè. Là họ cho rằng đó, cái cảm xúc và cái tư duy, cái sự suy nghĩ và cái sự cảm xúc đó là hai cái hoạt động nó độc lập, nó tách biệt, nó không dính dáng với nhau cả. Là hồi xưa đó, khi mà nói hồi xưa đại biểu nhất là cái gì? Là cái thời của những người Hy Lạp mà khi ông Plato này nó chưa ra đời. Thì cái người Hy Lạp họ tin rằng đó là cái cảm xúc và tư duy là hai cái khác nhau. Xong rồi đó, đối với cái người mà đạo mà Christian, người Thiên Chúa đó, thì họ phát triển một cái triết lý, họ nói rằng đó là cái cảm xúc, cái tình cảm nó tội lỗi lắm. Mà như khi nói là cái cảm dỗ nữa, nhất là những cái mà gọi là cái tình yêu hay là cái tình dục đó, là những cái cảm dỗ mà phải được kềm chế, dùng cái lý trí, tức là reasoning, và cái ý chí, tức là mình gọi là willpower, để mà đè nó xuống. Cái sự suy nghĩ đó đó rất là đặc biệt, là bởi vì cho rằng là cái cảm xúc tình cảm là tội lỗi, là xấu xa. Vì trong Phật giáo mình cũng có thể thấy một cái tương đồng, là Phật giáo mình là nói rằng là phiền não là xấu, vui buồn này nó là không đúng cả, là phải ra khỏi vui buồn này nọ cả. Đến cái đồ bác biến bà con một lần thầy ở trên chùa Long Beach đó, trên chùa cũ thầy, tức là khoảng đây cũng 10 năm về trước đó bạn, thì còn bữa đó có mấy em nhỏ đi vô, mà trong đó còn em nhỏ người Việt, nó vô là thấy thầy về mấy chú sa di đang ngồi chơi nói chuyện, rồi không biết chuyện gì mà thầy cười lên, thầy phá lên cười, thầy giỡn chơi. Chú đó chú khiêu tay, chú hỏi mẹ chú cái gì đó không biết. Thầy thấy hai mẹ con hỏi với nhau, thầy hỏi ôm bác có chuyện gì rồi, thằng nhỏ có cái gì, hỏi cứ hỏi gì vậy. Ba mẹ ba nói thưa thầy, chú đó chú ngạc nhiên, chú nói là dường như là người tu hành không được cười mà thưa thầy, tu là không được cảm xúc, không được cười, mà không biết tại sao thầy cười. Rồi tức là thầy mình nói tiếng Anh mình nói, thầy hỏi what is your question. Em nhỏ nói I think you people, the monks, supposed not to have emotion. Tức là không được có cảm xúc. Và thầy hỏi, ủa, con học ở đâu ra vậy? That is how I was taught. Tức là tôi được dạy như vậy. Nhưng mà rõ ràng cái đó là một cái sự sai lầm. Mình nghĩ rằng là mình có một cái quan niệm là hệ mà người nào mà tú đó, tức người đó thành thần, thành thánh rồi. Người nào mà xuất gia đó, tức là họ hết tham sân si rồi. Đúng bác, bà con nghĩ đó không bác? Có chuyện đó, tức là người hệ mà họ xuất gia là hệ tham sân si, họ xuất gia tức là họ, nghĩa là họ phải không ra ngoài cảm xúc, tình cảm họ cao lắm. Nhưng mà sự thật có không? Sự thật lắm có như vậy. Thế nên nhiều khi nhiều bạn nói ồ tôi đâu nghĩ như vậy đâu, nhưng mà nhiều khi nếu mà có một vị tăng, một vị thầy nào mà làm lỗi lầm thì bạn sao? Thì bạn chỉ trích ngay, trời ơi Tu thì không có tham sân si, mà sao thấy ông này ông sân quá vậy? À, tức là mình cho rằng, mình nghĩ rằng đó là phải ông thầy là cái gì cũng ngon lành cả. Rồi, cái quan niệm mà sai lầm thứ ba đó, mà mình gọi là quan niệm xưa đó, là như vậy nè. Họ nghĩ rằng tím ấy, là cái thở thịt bơm máu thôi, không nhìn dạng người ta tình cảm cả. Và cái quan niệm này cũng rất là ngạc nhiên, là bởi vì thầy cũng nghe nói từ cái người mà ở trong cái ngành y học nói với thầy, cái tim là nó là cái thịt bơm máu thôi đó, thành ra phải cẩn thận cái chỗ nào ăn uống làm sao đó. Mà nếu mình ăn đồ mà cholesterol nhiều quá, đóng mạch máu là mệt lắm, là cái mạch vô hôm đây là tim nó ngừng đập rồi đủ thứ chuyện cả. Tức là họ nghĩ rằng là cái tim là chỉ là một thớ thịt thôi, nó không có cái gì mà nghiên cứu, cái gì mà sâu sắc hơn nữa. Bây giờ có một ý sĩ khác nói với thầy rất là hay, ngài nói rằng như vậy là không, nó có cả cái điều kiện của tâm linh trong đó luôn, có điều mình chưa biết rõ ràng tâm linh là điều kiện như thế nào thôi, nhưng mà nó có cái phần organic và non organic, cái phần mà ảnh hưởng mà mình gọi là của cái cơ chế thân thể này, nhưng mà nó có một cái phần ảnh hưởng mà mình không biết ở đâu ra, từ phần tâm lý, tức là buồn ấy, hay là giận, tim đập mạnh, đập máu nghe gớm, có ai biết cả. Nhưng mà cái quan hệ như thế nào thì ngày hôm nay để mình nói cho thiệt rõ cho bạn nghe. Thì bây giờ nếu mình nhìn sơ sơ cái tim thôi nha bạn em, thì cái tim đó nó là một cái bộ phận mà đặc biệt ghê lắm, tại vì nó làm việc đó. Còn bây giờ nó nghĩ không mà? nó chứ đi nghỉ hè này. Nhưng mà nó thật sự nó có một cái nghĩ không đó. Nhưng mà nó đập một trung bình là 100.000 lần mỗi ngày. Đó. Và nó bơm khoảng 2.000 gallon máu khắp thân thể trong một ngày. Bây giờ các bạn nào sống trên 70 tuổi xin giơ tay thầy biết. Ok. Bạn mà trên 70 tuổi thì tức là cái tim bạc nó đã đập tới 2.5 tỷ lần rồi. Ghê gớm vậy đó. Đập nhiều dễ sợ vậy đó. Thành ra là cái đó là một cái thành tích rất là to lớn. Tức là bạc, nếu mà người ta hỏi bạc đã có làm cái chuyện gì mà cái thành tích vẻ vang nhất trong cuộc đời này, thì bạc nói tôi có cái thành tích vẻ vang là tôi đập 2.5 tỷ lần. Bà có vỗ tay cho những người già nữa vậy. Đó là một cái thành tích mà người 65 tuổi làm không được. Với đổ bạc người nào 40 tuổi mới làm được đó. Không làm được các bạn. Là đập 2.5 tỷ lần là cái đó khiếp lắm. Bây giờ nếu mà mình đổi ra nói cái người 70 tuổi đó, thì họ có 2.5 tỷ đồng thì chắc là vui hơn. Nhưng mà không phải như vậy nữa. Đồng Việt Nam. Nhưng mà nói cho bạn nghe, cái tím đó, nó không phải là nó đập nó không nghỉ hoài bạn, không có. Nó có cái khoảng nghỉ mà mình gọi là cái chữ P đó, sắp sửa phá khởi, nó xuống một cái rồi nó nhảy lên một cái. Rồi xong rồi nó rest, nó nghỉ lại. Đó. Thì trong lúc mà nó sắp sửa đập, lúc nó nghỉ ra, thì cái thân kính, cái điện đó, của cái tím nó lên trên đầu, trên người mình. Cho nên tím nó có đập mà nó có nghỉ. Cái thời gian nghỉ là thời gian nó có thiệt ở đó bác. Có điều đó, nó không bao giờ mà gọi là nghỉ hè cả. Không có vacation này, nó không có nghỉ hè nữa bạn. Thầy vẽ cái hình mà màu đen, màu đỏ này cho bạn thấy để cho bạn nhớ. Tại vì cái bài này là đây là cái mà căn bản như hồi nhỏ là mình có học rồi. Ai biết là cái tím này nó có màu đen, màu đỏ. Nó có mấy cái buông đó. Bây giờ đó, cái chuyện mà cái tím này dính lên cái cảm xúc đó thì nó rất là đặc biệt. Là bởi vì đó, hồi xưa đó, năm 1800 đó, thì người ta chưa còn nghĩ ra được là cái cảm xúc ở trong tâm mà phải ghi nhận bằng tâm, người ta không thấy được. Bây giờ thì người ta thấy được bạn, mà người ta bắt đầu phân biệt được đó, cái hai cái loại. Hay là mình thấy rất nhiều loại cảm xúc, cái cảm xúc như thế nào, trên cái tâm nó hiện ra như thế vậy. Bây giờ ở đây là mình chỉ đưa ra hai cái hình dạng thôi. Một là lúc mà mình gọi là mình bức rất khó chịu, và một lúc đó là mình cảm thấy là mình có cái lòng cảm kích. Thì hai cái làn sóng nó khác nhau, chứ nó không giống nhau. Và bây giờ đó nó có một đống những cái làn sóng. Khi mà bạn mà jealous, tức là bạn gọi là bạn mà ganh tị, nó có một cái làn sóng độc đáo lắm bạn. Mà khi mà bạn mà đang âm mưu mưu môi rồi đó, nó cũng có cái làn sóng độc đáo lắm. Mà khi bạn vui vẻ, nó có cái làn sóng khác. Thì bây giờ đó bạn, mà đây là một cái khóa này đặc biệt hơn ấy, là nó không phải là qua cái nhịp đập của tim. Bây giờ bạn đi với bác sĩ đó, thì ông bác sĩ thường thường ông cho trên cái đồ thị mà của mình gọi là cái tấm điện đồ đó bạn hả, thì họ chỉ ghi nhận cái nhịp đập của tim, số đập của tim trong một phút. Chứ họ không ghi nhận cái chất lượng của cảm xúc mà đi với cái nhịp tim. Ok, sẽ lặp lại. Họ không ghi nhận cái chất lượng của cảm xúc đi liền với cái nhịp tim. Họ không ghi nhận cái đó. Thì muốn biết cái chất lượng hay là cái phẩm chất của cái nhịp tim đó, thì bạn phải đi ông bác sĩ khác. À, bây giờ thầy có cái máy để mà đo cái chất lượng đó đó bạn. Tức là cái phẩm chất của cái nhịp tim đó, thầy có cái máy. Thì bác em bố thầy sẽ thọc vô có đo liền. Thầy biết bạn ngồi bạn nghĩ chuyện chi tầm bảy tầm bà là hiện ra cảm xúc hiện ra nó vui lắm ạ. Nhưng mà chốc nữa thầy sẽ làm thử một thí nghiệm 2-3 người chơi cho vui. Mà cái đó là cái mà người ta làm cái khoa mà gần như là không có mới đó bạn. Chỉ có mới khoảng chừng cũng khoảng sau thế chiến thứ hai đó là người ta bắt đầu sáng tác ra, bắt đầu nghiên cứu mạnh về cái khoa này. Là cái chất lượng, cái phẩm chất của cái từng cái nhịp tim mà thường thường bạn không thể thấy được rõ ràng đâu. Bạn không thấy cái đồ thị như vậy đâu. Bây giờ đó, thì cái kết luận của mình đó, là bây giờ mình thấy rằng đó, là cái cảm xúc, cái tình cảm đó, thì nó gắn liền với cái trạng thái điện và điện trường ở tim. Thì nó gắn liền với trạng thái điện và điện trường ở tim là vì sao vậy? Thì thầy sẽ giải thích cho bạn ngay lập tức đó. Là cái trái tim của mình đó bạn em. Bạn nghĩ rằng là nó chỉ là một cái cục thịt đó. Cái trái ra không phải này. Mà nó có một cái nốt đó mà điện đi vô ông đó. Mà điện ở trên tinh mình gọi là cái điện mà giao cảm với phản giao cảm đó, hai cái đường dây thần kinh đó, nó đi xuống vô trong tim. Cái đường giao cảm đi xuống với cái chỗ đó mà đường phản giao cảm đó, gọi là parasympathetic, nó cung tới cái chỗ tim đó. Rồi từ cái nốt đó nó đi xuống, xuống rồi nó mới đi vòng lên, nó tỏa ra khắp cả cái tim. Thì tức là cái trái tim mình đó, là nó có một đống dây điện nó bỏ ra bạn, chứ nó không phải là cái thịt thôi. Cho nên đây là cái thí dụ mà thầy nghe nói rất nhiều, mà chắc là các bạn mà hồi xưa mà học biology, về học mổ xẻ nó, thì các bạn biết đó là cái con tim mà của con cóc đó bạn hả? Bạn cắt con tim cóc ra gì? Thì bạn để lên cái nước đó, thì nó đập một hồi là mày ngưng lại đúng không? Là vì không có máu me gì cả, nhưng mà vì cái điện ở đó đó, nó tiếp tục nó chạy, nó đập loạn xạ cả, nhưng mà cái nhịp đập vẫn còn. Tức là chứng tỏ là cái tim đó, nó được control bởi cái điện. Mà cái điện đó đó, thì bây giờ đó, bạn cắt ra nó không nổi lên đến đâu nữa, thì nó vẫn từ nó, điện, vẫn chạy. Chứng tỏ rằng cái tim đó, nó có một cái đặc tính gọi là độc lập. Nó độc lập có nghĩa là mặc rõ ra mà cắt ra thì cái nhịp tim này vẫn đập. Nhưng mà mình gọi là interdependent, tức là nó cũng liên hệ với tất cả cái hệ thống khác xung quanh cả. Nhưng mà đặc biệt là nó sẽ đập một mình nó, nếu bạn cắt ra, nhưng mà nó đập bao nhiêu bạn? Nó đập được 15 giờ không bạn? Là sao bạn biết? Bạn chưa thử sao bạn biết? Có người nào muốn thử không? Bên mình có bác sĩ hiện giải phẫu sẵn này, lấy ra em thử bao lâu? Nhưng mà nó sẽ rất mau bạc, rồi nó sẽ mất đi. Nhưng mà cái đó là cái lý do mà mình thấy rằng là cái trái tim nó đặc biệt vô cùng, là nó có cái điện trong đó. Mà khi mà có điện thì thường thường mình phải nghĩ tới một cái thứ hai nữa là cái điện trường ở cái tim. Bây giờ đó, nó có những cái trạng thái mà mình gọi là nó xảy ra vì cái tim nó không có đập điều hòa này. Đây là một kiến thức rất là căn bản. Thầy viết một đống những cái tên vào cho bạn nghe cho sợ chơi thôi. À, cho thầy không dọa cho bạn chơi cho bạn thấy. Có những cái bệnh mà nó gắn liền với cái tim này. Depression, tức là mình gọi là bệnh trầm mặc bạn ấy. Cho tới cái bệnh hypertension, tức là bệnh mà máu áp huyết cao là quá rõ ràng rồi. Nhưng mà thầy mới khám phá ra một cái bệnh mà người ta nói là gắn liền với cái hệ thống tuần hoàn của mình, là bệnh suyễn bác. Thầy thường thường thấy không ngờ như vậy. Thầy nghĩ là bệnh suyễn là của cái phổi. Và tại ra bây giờ thì họ nói rằng tại là nó dính liền với cái nhịp đập của tim. Và họ đi ngược lại là bằng cách là nếu mà họ dạy cho mình cách mà mình hít thở điều hòa và giữ cho cái tim là điều hòa đó, thì bệnh suyễn nó là hết. À, thì những cái đấy nè, đây là những cái mà thầy nghiên cứu thì họ liệt kê ra và họ ngoài cái cách trị liệu đó, mà hoàn toàn thuần túy đi từ cái tim ra chứ không phải đi từ uống thuốc mà để mà trị cái phổi trị chỗ này ra, thì cái bệnh mà đau đầu đau nhức rồi mệt mỏi rồi vân 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 nhịp không điều, thế đây cái này cái nhiều lắm, chắc có lẽ mình sẽ không đi tới cái trường hợp này vì cái đề mục của mình đó là mình nói mình tu từng tim tu chỗ nào. Nhưng mình biết đó, tại ra những cái bệnh mà của tim này đó là phần lớn là có cái ảnh hưởng của cái cảm xúc. Thì bây giờ khi mà nói tim hồi rồi đó, thì thầy mới quay ngược lại. Mình làm gọi là làm có cái sidebar, mình quay ngược lại, mình sẽ nói cái vấn đề. mà thường thường đó mình đặt ra là mình không biết là cái tim này, cái não nó có liên hệ như thế nào trong cái việc mà tạo ra cảm xúc đó như thế nào. Thì bây giờ đó, nếu mà nói mà bình thường thôi đó bạn ạ, thì cái não mình đó, nó nhiều chuyện không đó lắm. Nhưng mà bây giờ để cho dễ dàng đó, thì người ta đó mới trên phương diện mà để cho mình hiểu được cái vai trò của cái cảm xúc đó, thì người ta nói là cái não này có ba cái bộ phận chính, bộ phận trong 1, 2, 3. Cái bộ phận mà trong nhất đó, thì thường thường đó, mình gọi là cái bộ não của con reptile, tức là con mà gọi là con reptile chứ bạn ạ, bò sát ha. Tức là cái loài mà cái não mà phôi thai nhất, thì cái, trong cái vùng não đó thì nó có cái nhiệm vụ chính đó, để làm sao mình được sinh tồn thôi, mà nó hoàn toàn là instinct, là một cái bản năng tự nhiên của mình thôi. Thành ra đó, những cái phần của cái não đó đó nó không dính dáng từng suy nghĩ của mình cả. Cái phần não thứ hai đó thì nó dính dáng với cái hệ thống mà gọi là cảm xúc hay tình cảm, mà sau này mình gọi cái tên là cái limbic, cái não gọi là limbic. Thì bạn sẽ thấy, bạn đọc bạn thấy nó dính lặng vào chuyện vui này, giận buồn này, chuyện tình thương của mẹ này, cái chuyện ghen ghét về cái chuyện mà mình với người khác, mình kết hợp bonding người khác như thế nào. Đến cái não thứ ba đó mà đúng là cái não con người của mình bạn. Trước đó đó, bạn mổ đầu con rắn ra thì bạn không thấy cái phần thứ hai, thứ ba. Bạn mổ đầu con gà ra thì bạn thấy cái phần nào bạn? Phần số 1. Ok. Và bạn mổ đầu thầy ra, bạn thấy phần nào bạn? Chắc là số 1. Nhưng mà mình sẽ thấy rằng là cái con người mình có cái phần số 3 là cái phần neocortex, là cái phần mà phía trên đó bạn này. Cái phần mà mình gọi là cái nếp xếp phía trên đầu mình đó, là cái phần đó là quan trọng nhất của sự suy nghĩ, mà của cái mình gọi là cái abstract, sự suy nghĩ mà trừu tượng. Thì nó có những cái nhiệm vụ là nó làm cho mình biết được cái concept, cái dòng tư tưởng, cái tư duy, và nó biết được cái cảm xúc, nó có cái khả năng để cho mình chọn qua mình làm cái gì, làm cái này làm cái nọ, làm chủ được cái hành vi của mình. Nó có khả năng làm cho mình có thể nhìn lại, mình nhìn lại chính mình đặt câu hỏi, và cái quan niệm cái bản ngã tôi là ai đó nó được rõ ràng. Và nó có cái chuyện là nó giúp cho mình giải quyết vấn đề này, vấn đề nó, suy nghĩ xa, suy nghĩ gần, compare, so sánh chuyện này với chuyện nọ, so sánh cái chuyện gì thì nó tốt hơn chuyện nào, cái nào mình nên làm, cái nào mình không nên làm. Và nó rõ ra là nó có một cái hướng đi rất đặc biệt, là cái não đến này đó, nó nhìn một cách toàn diện lắm, và nó phân tích chia sẻ cái khả năng của nó. Nhưng mà cái não đó thì nó chỉ có năng có 3 pound thôi bạn, nhìn nó xíu à, 3 pound thôi, 3 pound. Bạn biết là cái tim này nó nặng bao nhiêu không bạn? Ở đây có bao giờ các bạn ăn được tim heo chưa? Các bạn đã ăn tim heo chưa? Không ai dám trả lời cả. Bạn trả lời tức là bạn thú tội thì hơi phiền. Bạn ăn tim lừa rồi hả? Úi chà. Ăn tim lừa thì hơi hơi lạ đó. Ồ, tim người thì càng dễ sợ nữa. Cái não là trung bình là có 100 tỷ cái neurons, tức là cái mà cái hạt nhân, cái mà để mà nó phân giải. 100 tỷ lần bạn. Mà cái neuron nó nối liền với nhau để nó trở thành một cái mạng lưới neuron này để cho mình suy nghĩ. Thì nó có cả 100 cả ngàn cái sai nạp ở trong một cái neuron. Đây là một cái danh từ mà chuyên môn, nhưng mà nói mà các bạn biết là cái neuron là một cái đơn vị mà căn bản nhất để mình trong cái não của mình, như tế bào não vậy đó. Đó, mà một tế bào não như vậy thì nó có 100 ngàn cái synapse. Cái synapse là cái gì? Là cái mà để mà hai cái tế bào nó chuyển vào nhau. Mà một cái tế bào nó có 100 ngàn cái synapse lần. Cho nên nếu mà tính lại thì mình có cái số này làm sao mà đọc, và tiếng Việt đọc cũng được, thế biết làm sao mà đọc. Nó gọi là quadrillion. Tiếng Việt mình biết làm sao mà đọc bạn? Bạn nào biết làm sao đọc chữ này không? Một ức tỷ. Bây giờ mình sáu như đôi lần triệu nè. Chỉ như đôi lần tỷ gì? 1.000 tỷ. 1 triệu tỷ hả? Ok. 1 triệu tỷ. Trong não là. Mà người ta nói là nó nhiều hơn là cái số mà tính tụ ở trên cái vũ trụ này nữa. Tức là Đức Phật gọi là hằng hà sa số đó. Thì cái số này nó cũng bằng như hằng hà sa số mà Đức Phật nói nè. Bây giờ thầy xin hỏi các bạn nè. Như vậy thì mình đã dùng hết mấy cái ánh trang mà sai nạp lên chứ bạn? Dung hệ không? Không.